Bí mật thứ 10. Ai cũng có thể gặp may mắn.
Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến. Mà cơ hội thì lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ. Nó đến với tất cả chúng ta.
Gặp lại Merlin.
Not phóng ngựa như điên suốt đêm thứ bảy về hướng khu rừng hoàng gia để kịp nhổ cây bốn lá thần kỳ trước Merlin. Vì quá nôn nóng, anh không còn màng gì đến sức lực có hạn của con hắc mã. Hông con ngựa tội nghiệp hằng đầy những lằn roi rướm máu do những cú vút không thương tiếng của Not. Khi anh vừa đến được lâu đài, nó đổ sụp xuống lăn ra chết. Not phóng như bay vào lâu đài, tay vung gươm hung hãn, gương mặt lộ rõ vẻ căm tức, đôi mắt hằn lên những tia lửa thù hận. Not sẵn sàng hạ bất cứ chướng ngại vật nào trên đường mình đi.
Merlin! Merlin! Ngươi đâu rồi? Dù ngươi có trốn ở đâu thì tao cũng quyết tìm ra ngươi. Tại sao ngươi đã dám lừa ta?
Not quyết định đi đến nơi mà anh chắc chắn sẽ tìm được Merlin. Khi đến nơi, Not thấy Merlin đang đứng sừng sững giữa khu vườn, ánh mắt trang nghiêm nhìn thẳng vào Not. Nhưng ngôi vườn không còn như trước nữa, nó đã được lát đầy gạch. Suốt 7 ngày qua, những người thợ xây đã làm việc cực lực để lát gạch cho khu vườn. Ngươi muốn giết ta ư? Merlin dõng dạc hỏi. Thanh kiếm trong tay Not chợt chùng xuống. Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao ông lại cho lát nền khu vườn? Vì nếu ta không làm như vậy thì ngươi sẽ không tin ta. Đó là cách duy nhất chứng tỏ rằng Morgana đã nói dối ngươi. Ta, Merlin, biết hết tất cả. Ta biết rằng Morgana sẽ dụ bán cho ngươi may mắn của mụ ta và kích động nhà ngươi đến đây tìm giết ta. Chỉ có cách làm như vậy, ngươi mới biết rằng cây bốn lá thần kỳ không hề mọc ở đây. Chỉ có như vậy mới làm tan đi sự đa nghi đố kỵ của nhà ngươi. Not bắt đầu ý thức được sai lầm to lớn của mình. Anh lúc nào cũng muốn mọi chuyện dễ dàng thuận lợi. Anh đã luôn nghĩ rằng mình đáng được may mắn. Và anh đã tin sự bịa đặt ác ý mà Morgana truyền qua để gây nên lòng nghi kỵ thù hận. Ngay lúc này đây, đứng cạnh Merlin trong khu vườn hoàng gia, anh mới biết rằng mình đã nghĩ sai về Merlin. Merlin nói tiếp. Giờ thì ngươi đã biết rằng cây bốn lá thần kỳ không mọc ở đây. Cách đây vài tiếng, nó đã mọc lên trong khu rừng mê hoặc, đúng như ta đã nói. Có rất nhiều cây bốn lá thần kỳ, có cả phần cho ngươi. Thế nhưng ngươi đã bỏ cuộc, ngươi đã đánh mất niềm tin vào điều tốt, vào chính bản thân mình. Không chỉ có thế, sai lầm của ngươi là không đi tìm biện pháp, mà luôn đi tìm lý do biện hộ, củng cố cho sự mất niềm tin của mình. Ngươi lúc nào cũng chờ đợi người khác mang đến may mắn cho mình. Cúi đầu, im lặng, không dám nhìn vào Merlin. Not xấu hổ, quay đầu lặng lẽ bỏ đi. Tuyệt vọng và không còn tin vào mình nữa. Thất bại và cơ hội này quá lớn, sẽ không bao giờ có một dịp nào như thế này nữa. Anh ta không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đấy đến cuối đời. Xít phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau. Điều đầu tiên chàng làm là chạy ngay đến để báo với Merlin rằng mình đã tìm được cây bốn lá thần kỳ. Chàng muốn cảm ơn ông thật nhiều. Merlin, Merlin, ông nhìn này. Chàng giơ tay lên với những cây bốn lá xanh tươi. Tôi đến đây để chia vui với ông. Tôi biết ơn ông rất nhiều. Đừng nói thế, ta đâu có làm gì cho anh. Chính anh đã quyết định đi tới khu rừng mê hoặc. Anh đã chấp nhận thách thức của ta trong số hàng trăm hiệp sĩ. Chính anh đã quyết định tìm kiếm đất mới, ngay cả sau khi đã nghe mọi người khẳng định rằng chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng đó. Anh đã quyết định giúp đỡ bà chúa hồ và vì thế đã giúp luôn cho cả bản thân mình. Cũng chính anh đã quyết tâm theo đuổi mục đích của mình và không trì hoãn việc tỉa bớt các nhánh cây trong rừng. Không ai khác ngoài anh là người đã đi tìm những điều tưởng chừng như không cần thiết, ngay cả sau khi mọi việc dường như đã hoàn tất. Anh có một niềm tin sắt đá vào mục tiêu của mình, ngay cả khi người khác cố tìm cách bán sự may mắn cho anh hay gièm pha, cản lối, mong anh lạc hướng quên mục tiêu. Madeline tiếp tục, và điều quan trọng hơn cả chính là anh không hề mong rằng mình sẽ tình cờ tìm ra cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận cho mình. Anh đã thông minh và kiên trì tạo ra những điều kiện cần thiết để làm cho nó đến với anh. Ông kết luận bằng cách tuyên bố, bây giờ thì anh có thể sống đến suốt đời với sự may mắn đó. Chúc mừng anh! Sid im lặng hồi lâu và chợt ngước nhìn thẳng vào mắt Madeline. Ánh mắt cương nghị của chàng như bừng sáng lên hơn bao giờ hết. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường từ khu rừng mê hoặc về đây. Điều quan trọng nhất mà tôi đã có được không phải là sở hữu cây may mắn này, mà chính là bài học mà tôi đã nghiệm ra trong hành trình tìm cây bốn lá thần kỳ. Nhưng nếu tôi biết là tôi sẽ sống đến cuối đời với tất cả sự may mắn mang đến từ cây bốn lá, bất kể tôi làm gì, thì cuộc sống của tôi sẽ vô vị và tôi sẽ không còn là một hiệp sĩ nữa. Vì nếu biết trước sự thành công và may mắn luôn đến với mình, thì tôi sẽ không có cơ hội khẳng định hay thử thách nữa. Tôi không thuộc loại người thích sự an nhàn. May mắn phải do mình tạo ra, nắm được bí mật, tạo ra sự may mắn. Tôi sẽ tiếp tục chinh phục những thử thách khác và tạo nên may mắn cho mình và cho mọi người. Người hiệp sĩ chân chính không trông chờ vào sự may mắn và không chỉ luôn nghĩ đến mình. Và tôi tin rằng mình sẽ làm được. Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này. Những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác. Họ xứng đáng cần nó hơn tôi, và tôi biết ông sẽ chuyển đến đúng người. Madeline bất ngờ trước những gì nghe được. Ông xúc động nhìn hiệp sĩ áo trắng một hồi lâu, và ông bước xuống đến bên anh. Madeline xúc động ôm lấy Sid thật chặt, im lặng. Đoạn ông rút thanh kiếm quý bên mình trao cho hiệp sĩ. Anh đúng là một hiệp sĩ chân chính mà tôi ước ao được gặp. Hãy giữ thanh kiếm này, nó sẽ giúp anh luôn có được sức mạnh và niềm tin. Và hãy giữ lại cho mình một cây bốn lá, sẽ có lúc anh cần dùng đến hay trao cho người cần đến nó. Hãy bảo trọng và chúc anh may mắn. Nói lời chào tạm biệt với Madeline, chàng lên đường tiếp tục tìm kiếm những cuộc phiêu lưu thử thách mới. Madeline đứng nhìn theo Sid cho đến khi tiếng vó ngựa xa dần. Sid dành phần lớn những năm tháng của đời mình để truyền lại cho các hiệp sĩ lẫn người bình thường những bí mật để có được sự may mắn. Vì giờ đây, chàng đã biết cách tạo ra sự may mắn, vì thế chàng không giữ lấy nó làm bí mật cho riêng mình. Sự may mắn luôn cần được sẻ chia. Mật thứ 11, cội nguồn của sự may mắn. Vì ta chỉ có thể tạo ra may mắn bằng cách tạo ra các điều kiện, nên may mắn tùy thuộc vào chính bạn. Hãy bắt đầu ngay, bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Tìm lại sự may mắn. Trở về với hiện tại. Nghe xong câu chuyện, Jim xúc động cởi đôi giày cũ ra để đôi chân trần của mình trên bãi cỏ mọc đầy những cây bốn lá xanh rì một cách thoải mái. Cả hai đều lặng im, suy nghĩ của họ còn đang mãi đắm chìm vào câu chuyện thần thoại kỳ lạ nọ. Chẳng ai nói lời nào, thời gian trôi qua thật chậm, dường như họ đang ngẫm nghĩ về một điều gì đó. Rồi bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của Jim. Max thấy thế liền vội nói: "Tôi xin lỗi cậu, tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi đã làm cậu buồn."
"Cậu đừng nói vậy," Jim vẫn trầm ngâm. "Tôi đoán cậu nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện vớ vẩn. Tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ đang cố giúp cậu hiểu để có được sự may mắn."
"Đó cũng chính là những điều tôi đang suy nghĩ đấy, anh bạn thân mến ạ. Tôi đang nghĩ về câu chuyện này, vì cớ làm sao mà nó đến với tôi nhỉ? Tôi đã gặp lại người bạn thơ ấu của mình, người mà tôi đã không gặp 50 năm rồi, và được nghe người ấy kể cho câu chuyện may mắn này."
Max suy nghĩ về những gì Jim vừa nói. Sao mà hai người lại gặp được nhau sau ngần ấy năm biệt tích nhỉ? Thật là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Nhưng nếu vậy thì đó không phải là một sự may mắn thật sự rồi. Và câu chuyện may mắn đã tình cờ đến với Jim. Và cuộc gặp gỡ này đã không đúng với tinh thần câu chuyện. Thật đáng buồn.
Max thừa nhận. Cậu nói đúng. Câu chuyện may mắn này đã đến với cậu rất tình cờ.
Tôi không nghĩ như vậy, Jim chậm rãi nói.
Ngược lại à? Max ngạc nhiên không biết Jim đang ám chỉ điều gì.
Đúng vậy. Tôi đã là người tạo ra các điều kiện để câu chuyện này đến với tôi, để cho may mắn có thể mỉm cười với tôi.
Cậu à, đúng vậy, anh bạn thơ ấu của tôi, chúng ta đã không tình cờ gặp nhau. Trong 4 năm gần đây, cuộc sống của tôi khốn khổ hơn bao giờ hết, và hy vọng duy nhất của tôi là tìm lại được người bạn thân duy nhất mà tôi có, đó chính là cậu đấy.
Trong mấy năm qua, không một ngày nào mà tôi lại không cố tìm ra cậu trong những gương mặt mà tôi nhìn thấy. Không sót người nào cả. Ở mỗi góc đường, ở mỗi quán xá, ở cột đèn giao thông, ở mỗi ngóc ngách của thành phố này. Cậu là người bạn thân duy nhất mà tôi có, mà tôi luôn nhớ về. Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng tới ngày tôi tìm thấy cậu. Tôi thường mơ thấy cậu cũng giống như Sid mơ về cây bốn lá thần kỳ của anh ấy.
Đôi lúc tôi còn cảm nhận được cái ôm nồng ấm mà chúng ta vừa trao cho nhau cách đây một tiếng. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều này. Tôi tìm cậu với niềm tin rằng cậu sẽ truyền nghị lực và niềm tin cho mình. Và câu chuyện may mắn vừa rồi là một món quà vô giá đối với tôi. Nó quý hơn tất cả những điều khác, thật đúng lúc.
Jim nói thêm, tôi đã tìm thấy cậu vì tôi muốn tìm cậu. Câu chuyện cậu kể đã đến với tôi bởi vì tôi đã đi tìm nó, dù tôi không ý thức là mình đang làm như vậy.
Vô cùng xúc động, Max hỏi, như vậy là cậu đã tin vào câu chuyện và tin rằng nó có thật.
Đúng vậy, tôi không hề nghĩ rằng đó là một câu chuyện vô bổ. Ngược lại, lần gặp gỡ này của chúng ta chứng tỏ với tôi một điều rằng tôi cũng có thể làm được như Sid. Hôm nay tôi đã là người tạo ra may mắn cho mình với câu chuyện kỳ lạ. Và tôi cũng có thể tạo nên những may mắn khác. Tôi sẽ làm được, cậu hãy tin.
Max ôm chặt Jim xúc động như một câu trả lời. Giọng Jim trở nên rất lạ.
Hôm nay gặp lại cậu và nghe câu chuyện may mắn đó, tôi cảm giác như mình trẻ lại. Tôi không nghĩ là mình đã 60 tuổi rồi, tôi sẽ dám bắt đầu lại từ đầu.
Max nghe thế xúc động nhìn Jim. Không cần phải nói gì thêm nữa. Ngôn từ thường không cần thiết giữa những người bạn tâm giao tri kỷ. Một lần nữa, họ lại ôm lấy nhau thật chặt.
Max đã đi rồi, nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với đôi chân trần trên đám cỏ mượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì, lòng thanh thản nhẹ nhàng. Bỗng Jim thấy nhột nhột ở bàn chân. Ông nghiêng người ra phía trước, nhổ lên một đám lá dưới đất. Đám lá ấy mơn man thật nhẹ bàn tay ông như muốn mời gọi sự chú ý của ông. Đó chính là những cây bốn lá.
Jim mỉm cười. Ở độ tuổi 60, sau bao thất bại đắng cay và tuyệt vọng, ông vẫn nở được một nụ cười hồn nhiên. Ông vẫn tin rằng mình còn có thể tạo nên may mắn cho chính mình. Thế bạn còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới bắt đầu đi tìm sự may mắn của mình? Đừng trì hoãn nữa. Trong cuộc sống và công việc, không nhất thiết bạn phải có ngựa và kiếm, và bạn cũng không cần phải đi vào nơi rừng sâu bạt ngàn hiểm nguy. Bạn hãy dám tin, ước mơ và áp dụng một cách thông minh những bí mật trên đây. May mắn sẽ đến với bạn, chắc chắn. Và không chỉ một lần.
Bí mật thứ 12. Không bao giờ là quá trễ.
Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Và bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính những bất hạnh của mình.